This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị đang dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là quen thuộc, thành ngữ tục ngữ ca dao sau đây. Vâng, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt, chúng ta ôn lại những cái câu thành ngữ tục ngữ ca dao, và sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong cái vấn đề gọi là trao dồi tiếng Việt, chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để chúng ta có dịp áp dụng chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi thêm cái kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những điển tích, những điển cố, những giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng. Và có một cái thực tế đó là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm, cùng nghe thêm trở lại những câu thành ngữ tục ngữ ca dao sau đây. Chương trình ngày hôm nay xin được hầu chuyện gửi đến cho quý vị có tên là Chấp Cánh Liền Cành. Thưa quý vị, Chấp Cánh Liền Cành. Con chim bị lìa cánh được chấp lại, cây cành bị gãy thì lại liền. Cái ý của nói là đôi trai gái gắn bó với nhau, tình nghĩa vợ chồng khắn khít. Hay hoặc là còn có một cái câu đó là gì? Thưa quý vị, chim liền cánh, cây liền cành gần nghĩa với cái câu gương vỡ lại lạnh, đúng không thưa quý vị? Có câu chuyện kể như sau. Hà Thị là một cái người mà nhan sắc rất là nết na, hàng bằng là một người chồng rất là yêu thương nàng đó. Hai người sống với nhau hạnh phúc. Tống Khang Vương thấy Hà Thị đẹp mê hồn, mới liền bắt về để mà làm vợ, rồi bỏ tục Hàng Bằng đó, quá uất ức Hàng Bằng mới tự sát, còn Hà Thị thì lao từ cái lầu cao xuống để mà tự tử. Khang Vương trông hai cái xác gần nhau. Qua một đêm, từ hai ngôi mộ có hai cái cây tử quy mọc lên. Rễ nó chạm nhau ở dưới, cành thì chạm nhau ở trên. Thấy cái cây xòa cành sang nhau thì Tống Khang Vương cho chặt cái cành đi. Nhưng mà thưa quý vị, càng chặt thì cái cành nó lại càng vươn ra, nó quấn vào nhau. Và cũng từ hôm đó, có đôi chim uyên ương đến đậu ở trên cành tử quy này. Cái tiếng hót của nó thiệt là thảm thiết. Tống Khang cho rình để mà làm gì thưa quý vị? Cho rình để mà bắt con chim này. Thấy con chim đẹp đó, thì mới liền cho chặt cái đôi cánh để con chim nó không có bay, rồi mới cho đậu lên cái cành cây làm cảnh. Nhưng mà cái cánh chim chả mấy chốc thì lại mọc lông, rồi cái đôi uyên ương vỗ cánh bay lên cao để hót cái tiếng hót thống thiết liên canh đó, cái tiếng hót như vậy. Và hai cái cây tử quy sau này cứ sát liền bên nhau mà lớn lên, mà che rợp cả một cái khoảng trời, không ai còn dám chặt cái cành của nó nữa. Còn cái đôi chim uyên ương đã trở thành hai cái đám mây trắng bay khắp cái bầu trời đó. Thì thưa quý vị, dù có bị người khác chia lìa cái tình cảm, nhưng mà cái tình vợ chồng thủy chung vẫn chiến thắng. Và cái quan trọng vẫn là gì thưa quý vị? Vẫn là không bị những cái cám dỗ, những cái mua chuộc, cũng như là không chịu khuất phục bởi cái người ta kêu là cái hoàn cảnh đen tối hay hoặc là trắc trở gì cả. Thiếp sinh về kiếp sau này như chim liền cánh, như cây liền cành. Thưa quý vị, chấp cánh liền cành còn là mơ ước được gần gũi, được chia sẻ. Đó là một cái biểu hiện của một cái sự gọi là trọn vẹn, toại nguyện của tình cảm trong cái cuộc sống đó thưa quý vị. Rồi, câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Lấy vợ đàn bà làm nhà thì hướng nam. Lấy vợ tự nhiên là lấy vợ đàn bà rồi. Làm nhà thì dĩ nhiên là phải trông về hướng nam rồi, bởi vì cái hướng nam thì mát, cũng có người chẳng như thế này, lấy vợ thì lấy người thật là đàn bà, làm nhà thì nên trông về cái hướng nam, bởi vì cũng có ngược đàn bà, mà cái tướng ngược cũng như là tính nết thì y như đàn ông, như thế là không có tốt nha. Đó là ngày xưa. Thì quý vị có một câu thạch ngữ, tục ngữ có cái tên là lấy vợ đàn bà mà làm nhà hướng nam đó nghe. Rồi một cái lấy khác nữa, quý vị lấy vợ xem tông mà lấy chồng thì xem giống. Thì thưa quý vị, tâm với giống nó cùng một cái nghĩa, đó là dòng dõi. Lấy vợ là phải xem tâm, mà lấy chồng là phải xem giống, bởi vì con cháu thường bẩm thụ những cái đức tính cũng như là những cái bệnh tật di truyền của cha ông. Thế mà cha ông là người hiền lành thì con cái ít khi là một cái người hung ác, phải không thưa quý vị? Thế mà cha ông là người hung ác thì con cháu ít khi là người hiền lành. Cái câu này khuyên người ta lấy vợ lấy chồng nên chú ý lựa chọn con nhà dòng dõi tử tế, không nên mà tối mắt về cái của cải giàu sang hay hoặc là nhan sắc nhất thời. Người ta kêu rằng là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống là vậy đó thưa quý vị. Tiếp theo, lem lém như gấu ăn trăng. Lem lém như gấu ăn trăng, thưa quý vị, cái mặt trăng bị quả đất che lấp, thành thử đang sáng thì lại hóa ra tối, người ta gọi là nguyệt thực, nói nôm là gấu ăn mặt trăng của ngày xa xưa. Ngày xưa người ta tin rằng cái lúc đó thì con gấu của nhà trời ra ngậm cái mặt trăng, gấu ăn trăng thì mau chóng lắm, cứ lem lém từng giây từng phút ăn hết cả cái mặt trăng. Để tỏ cho một cái sự ăn mau chóng quá sức thì người ta thường ví với con gấu nó ăn trăng trong cái câu được mang tên là lem lém như gấu ăn trăng đó thưa quý vị. Lên mặt xuống chân, thưa quý vị, một câu thành ngữ tiếp theo, tức là nói về một cái dáng điệu kiêu ngạo, làm bộ đi mà cứ bênh vực cái mặt lên và cái chân thì bước thình thịch thịch xuống đất như vậy để cho người ngoài chú ý đến mình. Ngày xa xưa người ta cho cái hành động như vậy là lên mặt xuống chân đó. Cũng một cái lên nữa thưa quý vị, nhưng mà cái câu này cũng rất là quen thuộc và chắc chắn là quý vị biết, lên voi xuống chó, phải không thưa quý vị? Thì cái câu thành ngữ tục ngữ này nói cho chúng ta biết là cái lúc lên thì to như con voi mà lúc xuống thì bé như là cái con chó gì đó. Câu này ý nói lúc nào người ta mà gặp cái cơn vận đỏ thì lên to lắm, còn cái lúc mà gặp vận đen thì xuống lại hóa bé lắm. Ngược thì trước sau như vẫn thế, nhưng mà cái lúc to lúc nhỏ là do cái vận hội nó xui hên thôi. Cũng có nghĩa là hễ mà lên to quá thì lại xuống bé quá. Nếu mà cứ trung bình đó thì lên lên xuống xuống cũng không đến nỗi mà phải chênh lệch như vậy, phải không thưa quý vị? Ngày xưa ta kêu là lên voi xuống chó đó thưa quý vị. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoa Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị. Không biết là quý vị nghe câu nghệ chưa, lo chật bụng lo chi chật nhà. Lo chật bụng lo chi chật nhà. Chật bụng là cái bụng dạ nó chật hẹp, người ta kêu là chật bụng, không có rộng lượng, không có một cái lòng rộng rãi đối với mọi người. Chật nhà tức là nhật là cái nhà của mình nó chật hẹp, nó không có rộng rãi, người ta kêu là chật nhà đó. Chỉ lo bụng dạ mình không có được rộng rãi chứ lo gì nhà mình không có được rộng rãi. Bụng dạ rộng rãi thì lắm bạn, đến chật nhà cũng hóa như rộng, bởi vì đông người lui tới chơi bời với mình mà. Bụng chật hẹp thì nhà rộng rãi đến đâu cũng như là chật hẹp, bởi vì chẳng ai buồn mà tới. Đại ý của câu này khuyên là người ta ăn ở nên rộng rãi với mọi người, không nên khe khắt hay hoặc là chặt chẽ quá. Ngày xưa người ta có cái câu đó là lo chật bụng lo chi chật nhà. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao được Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Một câu tiếp theo, đứt đuôi con nòng nọc, thưa quý vị nghe cái câu này chưa, đứt đuôi con nòng nọc. Thì thưa quý vị, ếch nhái ở giai đoạn mà mới sinh trưởng thì thường sống dưới nước, thở bằng mang và có đuôi. Nòng nọc là cóc mới nở từ trứng ra, sống thành đàn ở cái đám ruộng, đám ao. Đến cái kỳ hạn thì nó đứt đuôi, nó nhảy lên trên bờ, sống ở trên cạn. Còn có cái câu là gì thưa quý vị? Nòng nọc đứt đuôi, chính là cái giống cóc. ý của cái câu này là rõ ràng, dứt khoát, việc nào ra việc ấy, cái nào ra cái ấy, là trong cái câu đứt đuôi con nòng nọc. Có một câu chuyện kể như vậy nè, thưa quý vị, ở một cái đám đầm nọ, cá trê mẹ vừa nở được ra một cái đàn con, tức là vừa sanh nở vừa đẻ ra được một đàn con. Nó cứ quanh quẩn quanh đàn, đó, phòng kẻ khác đớp con của nó. Đó, cũng cạnh đó thì có một con cóc, đó, mấy hôm trước thì con cóc này cũng đẻ ra một dây nhiều trứng lắm. Đó, đẻ xong thì con cóc nó đi đớp mồi thản nhiên lắm, ít ngó ngàng đến trứng của mình lắm. Rồi đến kỳ mà trứng cóc nở thì nòng nọc cóc nó giống hệt như nòng nọc của con cá trê trường xuống vậy đó. Đó, rồi nó hòa vào với nhau. Đó, trí mẹ cho rằng mình có một đàn con, xong rồi nó đông đúc mà con nào nó cũng đen nhánh vậy nè. Đó, đuôi chúng là ve vẫy bơi đi bơi lại thì thấy làm sung sướng lắm. Rồi một hôm nó cấp về lại cái chỗ mình đã đẻ trứng thì ngó xuống đầm, nó trời ơi, thấy cơ mang nào là nồng nọc không, nồng nọc ơi là nồng nọc, thì nó cũng chẳng thèm nó để ý xem đâu là con của mình cả. Đó, con trê mẹ ở dưới nước thì thấy như vậy thì ngóp mồm lên mà kêu rằng: chị ơi, chị chẳng có lọc cho nên như là cái người không có con rồi đó, chị phải chịu ở vậy rồi nghe. Tôi đây có phước cho nên trời cho con đầy đàn đầy đống nè, thôi chị ra chỗ khác đi chứ mà ngồi đây thì chị đớp con tôi bao giờ không biết rồi nha. Cóc cười, cóc nói: ừ thì nhà của chị có phước, nhưng mà chị nhớ rằng nha, trong cái đàn đó đó hả, có cả con của tôi đó nha. Đó, rồi chị xem nha. Rồi thì thưa quý vị, ngày qua ngày đó, đàn nòng nọc đều lớn cả lên đó. Nòng nọc thuộc cái loài cóc cho nên đó, cái kỳ đến hạn thì nó tự mà nó dứt cái đuôi sát đến đích cho nó, và cứ thế nó nhảy lên trên bờ đó. Cóc mẹ ngồi trên bờ chặt nó đàn con nhảy hết lên thì nó mới nói với cá trê mẹ là: đó chị xem, nó đứt đuôi con nòng nọc thì nó là con của tôi cả nha, còn không có đứt đuôi là con của chị nha. Nói xong thì con cóc dẫn đàn con đi tìm nơi ở mới. Số nòng nọc còn lại không đứt đuôi được đó là loài cá trê. Cá trê mẹ vẫn ngậm ngùi nhìn lại đàn con trước kia thì đông đúc như vậy mà nay thì còn thưa thớt, mới kêu lên trời rằng là: trách cho đuôi con nòng nọc thì nó thành con cóc hết, con lấy đâu ra nồi giống đi tồn tại đây hết trời. Rồi tức quá nó đập đầu vào cái cầu ao, thành thử ra bây giờ đầu của nó mới bị bẹp như vậy á, thưa quý vị. Đứt đuôi con nòng nọc là một cái cách mà người đời hay vận dụng để mà nhắc nhở đến mọi người phải gọi là bàn bạc giải quyết cái vấn đề gì thì phải cho dứt nọc đâu ra đó nha. Nó cũng thể hiện một cái cách làm việc khoa học rõ ràng và thực tế trong xã hội. Lôi nhôi, lai rai, lải nhải, mành mành, việc nọ sọ, việc kia, chẳng bao giờ mà dứt điểm, đã xảy ra quá nhiều rồi. Thậm chí những cái người mà thừa hành còn cố tình làm ra vậy để mà kiếm lợi. Vì thế, cái việc mà cải cách những cái vấn đề việc làm, nó rất là cần thiết. Đó là một cái câu mà tính giải nghĩa thêm trong cái đứt đuôi con nòng nọc bằng một cái câu chuyện kể như vậy trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay, thưa quý vị. Một câu thanh ngữ thuộc ngữ ca dao tiếp theo xin được hầu truyền gửi đến cho quý vị: làm quan có mã, kẻ cả có dòng. Thưa quý vị, làm quan thì có mã, mà kẻ cả thì có dòng. Mã tức là mồ mã, là đất cát. Người ta tin rằng mồ mã của ông cha có ảnh hưởng đến đời sống và công danh sự nghiệp của con cháu. Thế mồ mã kết thì con cháu sẽ phát đạt làm nên, mà tán vào cái chỗ không tốt thì con cháu sa sút lụng bại. Cho nên có một cái câu làm quan có mã, nghĩa là có mồ mã đất cát kết phát thì mới làm được quan sang. Kẻ cả tức là người lớn, là người trên, là người đứng đầu, là người đàn anh. Có dòng tức là dòng dõi, tức là xưa có cha ông từng làm đàn anh thì con cháu mới làm được đàn anh sau này. Thời xưa ở dưới chế độ phong kiến như là đời Lý, đời Trần, con quan thì lại làm quan. Cái câu này rất là đúng. Bây giờ thì không đúng nữa. Bây giờ thì có chí làm quan thì có gan làm giàu, phải không? Thưa quý vị, không căn cứ gì về cái mồ mã hoặc là dòng dõi cả. Bởi vậy người ta mới nói rằng là làm quan có cả có mã, làm quan có mã mà kể cả thì có dòng, là vậy thưa quý vị. con tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị. Làm ruộng, ăn cơm nấm, đó, trắng tầm, ăn cơm đính, thưa quý vị, đó, làm ruộng, ăn cơm, cơm nằm, chắc có lẽ là cơm nằm chút xíu, Hoàng Tính đọc thêm, làm ruộng, ăn cơm nằm, đó, trắng tầm thì ăn cơm đính, thưa quý vị, làm ruộng, ăn cơm tầm, cơm nằm, làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng. Thì thưa quý vị, làm ruộng thì phải thức khuya, phải dậy sớm, trời mờ mờ sáng đã phải ăn cơm để mà ra đồng mà làm, phải không thưa quý vị? Mãi đến trống canh một hết việc thì mới được ăn tối. Cho nên nói rằng ăn cơm nằm, tức là ăn cơm lúc mà người ta nằm ngủ, hay hoặc là phải nằm mà ăn cơm, bởi vì ăn cơm sớm quá và ăn cơm muộn quá. Chăn tầm thì phải luôn luôn săn sóc tầm ăn cho nó no đủ. Nếu là dâu hết, tầm thiếu cái ăn thì đang cái bữa cơm cũng phải đứng dậy mà đi hái dâu, hay hoặc là mãi hái dâu mà quên cả cái bữa ăn. Cho nên bảo rằng ăn cơm đứng, tức là phải đứng, vừa đứng mà vừa hái dâu mà vừa ăn cơm. Câu này tả cái nỗi khó nhọc của cái nghề làm ruộng cũng như là cái nghề chăn tầm ở thưa quý vị. Cho nên người ta mới có câu là gì thưa quý vị, làm ruộng ăn cơm tầm mà chăn làng xin lỗi quý vị, làm ruộng ăn cơm nằm mà chăn tầm ăn cơm đứng là vậy thưa quý vị. Và với cái câu này, Hoàng Tính sẽ được kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao lại nơi đây. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong Thành ngữ tục ngữ ca dao lần sau. Cảm ơn quý vị.